Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3 05 Thôi Tàn trước mắt ta giờ đây dường như khác xa với hình ảnh trong ký ức. Khi xưa, chàng như ngọc thạch quý hiếm, khí chất tao nhã, phong lưu tuấn mỹ khiến người người say đắm. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy mang theo dấu vết của thời gian và phong sương, nét tuấn tú nhường chỗ cho vẻ sắc sảo và lạnh lùng. Sự thanh nhã năm xưa giờ trở thành khí chất trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự cứng cỏi không thể lay chuyển. Chàng như một đóa hoa sau cơn bão, rũ bỏ nét mong manh để khoác lên mình dáng vẻ kiên cường. Cơn đau nơi trán như muốn xé rách da thịt, ta đưa tay chạm nhẹ vào, cảm giác đau đớn ấy khiến lòng dâng lên chút tủi thân mà chính ta cũng không nhận ra. Chàng đã đi đâu vậy? Ngón tay của Thôi Tàn có những vết chai mỏng, khi chạm vào da thịt ta, tựa như cảm nhận được sự mềm mại khác lạ, khiến chàng khẽ rụt tay lại như bị bỏng. Cổ tay mảnh khảnh của ta khẽ run, nhưng Thôi Tàn lại siết chặt tay mình, như muốn ngăn bản thân rời đi. Chàng ngập ngừng, giọng nói mang theo chút khàn khàn và khó khăn. Được rồi, ta đã để nàng đợi quá lâu. Ánh mắt của cha mẹ đứng bên cạnh đều mang theo chút gì đó kỳ lạ, như ngờ vực nhưng lại xen lẫn sự trầm mặc. Phụ thân định nói điều gì? Nhưng mẫu thân nhẹ nhàng kéo tay áo ông, khiến lời nói bị nén lại. Thôi Tàn cầm bát thuốc, động tác thuần thục thổi nguội từng muỗng, rồi đưa tới bên môi ta, như thể đã làm việc này vô số lần. Hồi ức bất chợt ùa về. Đã từ rất lâu, phủ Thôi và phủ Tạ vốn là hàng xóm sát vách. Thuở nhỏ, ta thường chạy khắp sân, luôn bị cha mẹ đuổi theo với một bát thuốc đắng ngắt trong tay. Mỗi lần như vậy, ta đều tìm mọi cách trốn thoát. Cho đến khi Thôi Tàn xuất hiện, chàng luôn có cách dỗ dành để ta ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc mà không bỏ lại một giọt. Những buổi chiều yên tĩnh, dưới ánh tà dương, trong làn khói bếp bàng lảng, Thôi Tàn thường đi mua đậu nành ngào đường món ta yêu thích nhất. Buổi chiều yên tĩnh, ánh tà dương nhuộm vàng cảnh vật, sương khói bàng lảng quanh mái nhà. Thôi Tàn thường đi mua cho ta những hạt đậu nành ngào đường mà ta thích nhất. Chàng đứng dưới hiên nhà, nhìn ta nhảy nhót. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hiếm khi nở một nụ cười. Cha mẹ nàng có ơn dưỡng dục, nàng phải biết lấy ơn báo ơn. Ta bướng bỉnh khoanh tay trước ngực, giọng đầy tự mãn. Như vậy, bản cô nương xem như đã hoàn thành một tâm nguyện. Thôi Tàn trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt thoáng hiện lên sự cảnh giác, nhẹ nhàng đáp. Nhưng có lẽ đừng quá ngạo mạn, kẻo sau này sẽ phải hối hận. Ánh sáng chiều tà phủ lên gương mặt thanh tú của chàng, tô thêm vẻ trong trẻo và lạnh lùng. Thôi Tàn đứng trong ánh nắng nhạt, khóe môi khẽ cong, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Chàng bước đến, nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay ta một tấm bình phù nhỏ, được chạm khắc tinh xảo. Chỉ cần nàng thuận buồm xuôi gió, không bệnh không tai, thì coi như ta đã hoàn thành một tâm nguyện. Sau đó, những ngón tay chàng khẽ động, như cơn gió lướt qua bờ vai, để lại một cảm giác dịu nhẹ nhưng khó phai. Chiếc bình phù ấy vô cùng quý giá. Người cầu phù phải vượt qua hàng ngàn bậc thang, thành tâm quỳ lại trước linh đài, thể hiện lòng thành. Khi đó là dịp Tết Mai, tiết trời giá lạnh, dòng người đông đúc. Không ai biết được Thôi Tàn đã làm cách nào để có được tấm phù ấy. Nghe nói, ngày ấy chàng đã quỳ suốt trên nền đá lạnh, đến mức hai đầu gối bầm tím, chi chít những vết bầm lớn nhỏ. Đêm nay, trong căn phòng lặng lẽ, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn. Ta nhìn tấm phù trong tay, ánh mắt trở nên trống rỗng, trong lòng tràn ngập sự mâu thuẫn. Thôi Tàn một chàng trai xuất chúng như vậy chắc chắn sẽ gặp được một cô gái tốt, mang theo vận may tốt lành, xứng đáng với tấm lòng của chàng. Còn ta, không thể nào trở thành người con gái ấy được. Không sao. Đại phu nói ta cần thời gian để tĩnh dưỡng, tránh suy nghĩ quá nhiều. Bất kể ta cố gắng hỏi han thế nào, cha mẹ vẫn chỉ đáp lại rằng ta đã chịu kích động quá lớn, không muốn nhắc lại những chuyện đau lòng. Họ giữ im lặng, không nói bất cứ điều gì về cách ta bị thương hay tại sao ta lại ra nông nỗi này. Trong ký ức mơ hồ của ta lúc này, dường như chỉ còn lại những mảnh ghép từ năm 17 tuổi. Khi ấy, nhà chúng ta đã chuyển đến kinh thành. Những chuyện xảy ra sau đó, ta không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng mọi thứ đã trở nên quá xa vời. May mắn thay, Thôi Tàn luôn ở bên cạnh ta. Những lúc nhàm chán, chàng mang đến các tập truyện kể để ta đọc giải khuây. Khi ta ngồi bóc múi quýt, chàng sẽ tỉ mỉ gỡ sạch từng sợi sơ còn sót lại, đặt lên tay ta một cách cẩn thận. Chàng không bao giờ nhắc đến những chuyện đã qua, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ đau thương không cách nào che giấu. Dường như chàng nhận ra điều gì đó, nhưng không nói ra, chỉ để lại một sự quan tâm âm thầm mà khó tả. Dù ta mang danh đã gả cho Thôi Tàn, nhưng trong khuê phòng chỉ có những món đồ của riêng ta, hoàn toàn không thấy bóng dáng của chàng. Hơn thế nữa, chúng ta cũng chưa từng đồng sàng cộng trầm, khoảng cách giữa hai người vẫn mơ hồ không rõ. Vết thương trên trán vẫn còn đau nhức âm ỉ. Ta quyết định không suy nghĩ thêm, nhắm mắt lại để dưỡng sức. Dưới bóng cây, chàng đặt một chiếc chiếu mềm trên ghế dài, dìu ta nằm xuống để hóng mát. Chàng ngồi một bên, tựa như đang trầm ngâm, tay nhẹ nhàng lướt trên cây đàn. Có lẽ vì đã lâu không gảy đàn, ngón tay cứng nhắc của chàng lạc vài nốt, tiếng nhạc vang lên đôi chút sai lệch. Ta bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Tiếng đàn dù có lạc đi, nhưng chẳng phải vẫn có người lắng nghe. Nếu ngày xưa có Chu Lang quay lại, thì nay lại có Thôi Lang. Thôi Tàn thoáng bối rối, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh. Chàng đứng dậy, với tay lấy khay hoa quả trên bàn, giọng nói mang theo chút đùa cợt. Để ta mang những thứ này ngâm vào giếng nước mát, nàng ăn sẽ ngon hơn. Những lời nói dịu dàng, nhưng ánh mắt chàng thoáng qua chút gì đó khó tả, như một sắc thái không thể gọi tên. Ta cố nén nụ cười, nhưng vẫn bật cười khẽ, âm thanh ấy làm mấy chú chim nhỏ đậu trên cành giật mình bay vút lên trời. Khi ta nhìn theo bóng lưng Thôi Tàn khuất dần sau bóng cây, phía sau chợt vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng đầy trách móc. Đúng là như tỷ Bùi đã nói, chỉ giả vờ bệnh để tranh thủ tình cảm. Ta xoay người, nhìn thấy một đứa trẻ tóc còn để chỏm đứng đó, ánh mắt toát lên vẻ không phục. Nó cất cao giọng, trong trẻo nhưng sắc bén. Nam nữ thì thầm, cười cợt tán tỉnh, hoàn toàn trái với lễ giáo của một nữ tử, không xứng đáng làm mẹ. Lời nói ấy như một nhát dao sắc nhọn cắt vào lòng ta. Ta nhíu mày, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh, ánh mắt khẽ trầm xuống, đối diện với đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đầy phẫn uất, trừng trừng nhìn ta. Những lời nói vừa rồi chẳng khác nào muốn xé nát sự bình thản của ta, tựa như nó đã quen thói cản rỡ, không biết sợ hãi. Từ nhỏ, cha mẹ ta chưa từng dạy ta phải nhẫn nhịn, mà trái lại, ta lớn lên với tính cách tự do, thậm chí có phần kiêu ngạo. Ngay lúc này, đôi mày liễu của ta nhướng lên, giọng nói đầy chế giễu. Cái gì mà nữ đức? Ta ghét nhất là lũ trẻ vô lễ như ngươi, không cần ta nhận ngươi làm con. Dứt lời, ta tiện tay nhặt một khúc gỗ nhỏ, lăm lăm chỉ về phía nó. Nếu ngươi dám mở miệng mắng thêm một câu, ta liền dùng gậy này đánh cho ngươi một trận. Thằng bé nghe vậy, lập tức sững sờ, ánh mắt thoáng qua một chút sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cứng cỏi. Ngươi! Sao lại thô lỗ như vậy? Chờ đó, ta sẽ mách cha ta, để người dạy cho ngươi một bài học. Không để nó kịp phản ứng thêm, ta nhặt lõi quả lê đã cắn dở, ném thẳng về phía nó. Lõi lê bay thẳng, đập vào vạt áo của nó, để lại một vết bẩn rõ ràng. Đứa trẻ hoảng sợ hét lên, lùi lại vài bước. Ta chống nạnh, ánh mắt đầy thách thức, làm bộ định nhặt thêm thứ gì đó để ném tiếp. Người nghĩ ta sợ cha ngươi sao? Kể cả ông ấy có đến đây, ta cũng đánh cho cả hai một trận. Đứa trẻ hoảng hốt, chẳng nói được lời nào, quay đầu bỏ chạy vừa hét lên như thể gặp phải ma quỷ. Cứu! Cứu với! Có kẻ điên! Ta chống tay lên hông, nhìn theo bóng dáng nó chạy mất, cười đến mức cong cả lông mày. Nhưng cơn đau từ vết thương khiến ta khựng lại, không thể không cúi người, ôm lấy trán vì đau nhói. Từ phía sau, một bàn tay ấm áp đặt lên vai ta, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Được rồi, đừng cử động mạnh nữa, vết thương của nàng cần được nghỉ ngơi. Ta ngoảnh lại, thấy ánh mắt Thôi Tàn đầy lo lắng, nhưng cũng mang theo chút bất đắc dĩ. Thôi Tàn nghiêng người, một tay đặt lên ngực, cổ hơi ngửa ra sau. Gương mặt lộ vẻ khó chịu. Ta hoảng hốt tiến lại gần, đưa tay chạm vào ngực chàng. Sao vậy? Có phải bị đau ở đâu không? Chàng bắt lấy tay ta, cố gắng nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng cảm xúc phức tạp, như đang che giấu điều gì. Đôi lông mày thanh tú của chàng phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt ta. Sau một thoáng ngập ngừng, chàng khẽ đáp. Không sao đâu. Chàng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút gì đó khó tả, giọng nói trầm thấp. Cúc cúc, có lẽ chỉ là lâu rồi ta không thấy nàng cười như vậy.